chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, những con chim sống tại các khu vực đô thị sầm uất như chim sẻ, chim cổ đỏ, chim hồng tước, chim két không thể nào nghe được tiếng hót của mình trong mớ âm thanh hỗn độn phát ra từ các phương tiện giao thông và các công trình xây dựng. Theo Wolfgang Rohr, phát ngôn viên của tổ chức Austrian Traffic Club, việc nghiên cứu của họ cho thấy những con chim cổ đỏ làm tổ gần với đường phố ít hót hơn những đồng loại may mắn sống ở nông thôn. Ông Rao nói, chúng không thể gân cổ hót để át đi tiếng còi ầm ĩ của xe cộ. Những con chim sống gần thành phố nhộn nhịp cũng không thể nghe thấy nhau. Chim con bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả bởi chúng gặp khó khăn trong việc học các điệu hót. Không phải chỉ loài chim, nhưng loài người chúng ta sống trong thành phố, nơi cảnh vật, môi trường sống, sự di chuyển có tính cách nhân tạo nhiều hơn vùng quê. Từ các tòa nhà cao ngất, thang máy lên xuống liên hồi, đèn điện sáng choang, xe cộ chạy liên tục, tiếng động cơ, tiếng nhạc, tiếng còi hú inh ỏi. Mọi người như luôn vội vã. Sống trong thành phố, chúng ta hình như quên hẳn mặt trăng, ít khi nhìn thấy cảnh đẹp hoàng hôn hay bình minh, hoặc được nhìn bầu trời rực rỡ các vì sao. Ít khi chúng ta có thì giờ chiêm ngưỡng tác phẩm sáng tạo tuyệt mỹ và năng quyền của Thiên Chúa. Chúng ta liên tục đương đầu với những bận rộn của những chương trình, công tác, cuộc hẹn, với con người, với tổ chức, với cơ quan, hơn là lắng lòng suy nghĩ đến giá trị vĩnh hằng của lời Chúa. Loài chim quên ca hót, quên làm công việc đã được ban cho là chúc tụng Thiên Chúa, phải đương đầu với nguy cơ diệt chủng. Con người nếu quên ca ngợi Thiên Chúa, quên biết ơn, quên tôn thờ Ngài, cũng đương đầu với nguy cơ tương tự.
Khi có Giê-xu bạn vô đôi, Ngài đem khăng khít với tôi. Sao tôi còn chán, còn nghi ngờ, sao tôi còn e mây mờ, sao thấy lòng những quạnh hiu này, mong ước về cõi trời ngay. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ xa. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Nghe tiếng yêu đương Ngài khuyên lớn, đừng nên bối rối ở con. Tôi nương vào cánh từ bi Ngài, không nghi sợ chi vui hoài. Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi thấy từng bước một thôi. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ xa. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Lòng đầy lúc chung quanh đầy mây tối, hồi xa tan cám dỗ tôi, dẫu khi giọng hát thành tiếng than, khi hy vọng ra cho tan, tôi quyết càng đến gần Giê-xu, nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu. Chim sẽ mất Chúa vẫn Chú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ xa. Chim sẽ mất Chúa vẫn Chú vào, thì Ngài há quên tôi khi
qua ca khúc Chim sẽ mắc Chúa vẫn Chú vào. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, tháng 8 năm nay, đánh dấu 70 năm ngày hai quả bom nguyên tử ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản, gây cho hơn 200.000 người thiệt mạng. Việc ném bom này đã giúp chấm dứt Thế chiến thứ hai, nhưng người ta vẫn lên án việc tàn sát này và kêu gọi để chiến tranh nguyên tử sẽ không bao giờ xảy ra cho nhân loại nữa. Nhưng từ đó đến nay, dù vũ khí nguyên tử không được sử dụng, cũng có đến hàng trăm ngàn người khác ngã chết vì bao nhiêu cuộc chiến khác, từ Triều Tiên đến Việt Nam, từ Trung Đông đến Phi Châu. Ngay cả ở những nước không có chiến tranh thì bạo động và giết người cũng xảy ra hàng ngày, xảy ra một cách kinh khủng. Chẳng những giữa những băng đảng, những tay trộm cướp, nhưng cũng xảy ra thường xuyên nơi trẻ con, và trong những lãnh vực mệnh danh là y khoa, như những vụ phụ giúp người khác tự tử hay phá thai. Giết người, dù dưới hình thức nào cũng là giết người. Nhưng có người dễ trở thành những con người đạo đức giả khi lên án chiến tranh hay giết người tập thể, mà lại làm ngơ trước những vụ phá thai hay phụ giúp người khác tự tử. Kêu gọi ngưng giết chóc thật ra phải bắt đầu từ mức độ thấp nhất là cá nhân chúng ta, và chúng ta phải xét đến vấn đề tận gốc rễ. Vụ sát nhân đầu tiên trong lịch sử nhân loại là việc Cain sát hại người em là Abel vì lòng ganh tị. Từ đó đến nay, bạo động và giết chóc cứ như vậy mà tiếp diễn. Cội rễ của hành động sát nhân vì vậy là bản tính tội lỗi trong con người. Khi con người đầu tiên bất tuân lệnh của Thiên Chúa, không vâng phục Ngài, từ tội không vâng phục đó, mầm mống tội lỗi đã đi vào con người, và với ảnh hưởng di truyền, con người trải mọi thời đại đã mang bản tính tội lỗi này. Không ai dạy ai giết người bao giờ, nhưng bản tính tội lỗi đã đưa con người đến chỗ ganh ghét, giận dữ, hận thù, bạo động và giết chóc. Bản tính tội lỗi của con người cùng với ảnh hưởng tệ hại của xã hội và sức mạnh của bóng tối đã đưa đến những hành động giết người không gớm tay từ tuổi ấu thơ. Đây là những điều đáng buồn, đáng cho chúng ta quan tâm. Nhưng trước khi tiếp tục làm điều đó, chúng ta cũng cần phải nhìn vào chính mình. Chúng ta cần đối chiếu chính mình với tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Trước hết, luật của Chúa dạy, người chớ giết người. Theo luật này, đa số chúng ta có thể nói rằng mình không mắc tội này. Nhưng lời Chúa dạy ở một tiêu chuẩn cao hơn. Chúa Giê-xu phán, luật Mai Sen dạy không được giết người. Ai giết người phải bị đưa ra tòa xử tội. Nhưng ta bảo các con, người nào giận anh em mình cũng phải bị xét xử. Người nào nặng lời, nhiếc mắng anh em cũng phải ra tòa. Người nào nguyền rủa anh em sẽ bị lửa địa ngục hình phạt. Lời dạy của Chúa cho thấy rằng giết người không phải chỉ là hành động lấy mạng sống của một người, nhưng là những suy nghĩ ganh ghét, giận dữ từ trong lòng, và từ đó mới đưa đến chỗ làm hại mạng sống của người khác. Trong những vụ sát nhân, người ta luôn luôn tìm ra yếu tố, động cơ nào thúc đẩy đưa đến hành động sát nhân. Và vì vậy sát nhân bắt đầu từ trong tấm lòng của con người. Lời Chúa dạy, ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Chính thái độ ganh ghét đưa chúng ta đến chỗ muốn loại bỏ sát hại người khác. Tội giết người cũng phát xuất từ tính ích kỷ hoặc muốn che giấu tội lỗi. Những người phá thai, tức là hủy diệt mầm sống từ trong lòng mẹ, là vì ích kỷ hoặc vì muốn che giấu những hành động tội lỗi của mình. Luật pháp của con người thường chỉ xét vấn đề một cách phiến diện mà không giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Một người sinh con rồi vứt bỏ sẽ bị kết tội giết người. Nhưng nếu người đó đến với một bác sĩ để phá thai thì lại không bị tù tội gì. Tiêu chuẩn của con người thay đổi, nhưng luật của Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Và vấn đề là vấn đề lòng người. Tất cả đều phát xuất từ lòng người. Chúa Giê-xu phán, từ lòng dạ con người sinh ra tư tưởng ác như giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, dối trá, phỉ báng. Chúng ta đang phải đối diện với tệ trạng giết người trong xã hội. Và tệ trạng này ngày càng kinh khủng với trẻ con giết người, người lớn giết người từ trong bụng mẹ, giết người lúc tuổi già, mẹ giết con. Người ta nhân danh nhân đạo và quyền tự do để giết người. Người ta lên án những kẻ giết người công khai, những im lặng hay là cổ võ những hình thức sát nhân khác. Chúng ta sống trong thời đại mà tiêu chuẩn đạo đức bị đảo lộn. Chúng ta phải làm gì và sống như thế nào? Trước hết, chúng ta phải nhận rằng nguyên nhân của tội giết người và tất cả mọi hình thức tội ác khác là bản tính tội lỗi của con người. Thiên Chúa tạo dựng con người với bản chất thánh thiện và với ý chí tự do. Và con người đã sử dụng ý chí tự do của mình để làm điều sai quấy, đã chọn con đường tội lỗi. Và mầm mống tội lỗi trong con người đã khiến cho con người phạm đủ mọi thứ tội. Tội căn bản của con người là khước từ Thượng Đế, là phủ nhận Ngài. Và vì vậy, con người cứ sống trong bóng tối và cứ bị lôi cuốn vào con đường hư vong. Mối tương quan giữa con người với Thượng Đế bị cắt đứt vì Thượng Đế thánh khiết và con người tội lỗi. Nếu nguyên nhân của tội giết người và mọi hình thức tội lỗi là bản tính tội lỗi của con người, thì vấn đề đầu tiên chúng ta phải giải quyết không phải là giáo dục hay là cải thiện đời sống, nhưng là đưa con người trở lại với Thượng Đế, để đứng đúng chỗ của mình trong mối tương giao với Thiên Chúa. Chỗ đứng đó là công nhận mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Ơn cứu rỗi được ban cho con người qua cái chết thay thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là đấng vô tội mới có thể mang tội thế cho con người. Chỉ một mình Chúa mới có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi, biến đổi và thánh hóa cuộc đời của chúng ta. Thánh Kinh cho biết, nếu Adam là con người đầu tiên đã đưa chúng ta vào vòng tội lỗi thế nào, thì cũng vậy, Chúa Cứu Thế Giê-xu được gọi là Adam mới, Adam thứ hai. Người giải thoát chúng ta và đem chúng ta vào mối tương giao mới với Thiên Chúa, biến đổi cuộc đời chúng ta. Việc mà Chúa Giê-xu làm là thay đổi con người tận gốc rễ, không phải chỉ bên ngoài. Chính thay đổi đó sẽ giúp chúng ta có thể sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, tiêu chuẩn toàn hảo, không thay đổi theo thời gian hay hoàn cảnh xã hội. Tiêu chuẩn này sẽ giúp chúng ta thấy rằng, sát hại con người bằng bom đạn, bằng chất nổ cũng chẳng khác gì phá thai hay giết người bằng những hình thức khác, giết người già hay là ganh ghét, giận dữ. tiêu chuẩn cao này, con người chúng ta không đạt đến được. Nhưng nhờ hồng ân của Thiên Chúa, nhờ ơn thương xót của Ngài, ta có thể đạt đến được và sống mỗi ngày hài hòa trong mọi mối tương quan. Điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm là Ngài chịu chết vì tội của chúng ta, mang hình phạt thế cho chúng ta, để chúng ta được tha tội, để chúng ta được trở lại mối tương giao với Thiên Chúa. Và khi trở lại mối tương giao với Thiên Chúa, Ngài ban cho chúng ta một sự sống mới, một đời sống mới, để chúng ta có thể sống vượt lên trên những tầm thường, những giả dối, những tội lỗi của đời sống. Người đặt lòng tin nơi Chúa được gọi là con của Ngài. Chúng ta mang bản tính của chính Chúa để sống một cuộc đời mới. Tương quan giữa con người và Thiên Chúa, vì vậy chính là căn bản cho tương quan tốt đẹp giữa người với người. Và nếu trong gia đình, ngoài xã hội, ai cũng sống với nhau như vậy, chúng ta sẽ có thể bắt đầu cho một thế giới tốt đẹp. Thế giới tốt đẹp bắt đầu từ chính bạn và tôi khi chúng ta trở về với Thiên Chúa.
Sáng mặt trời kia cuộc sống trần gian, năm tháng trong đời người là dòng sông phiêu lãng. Ta đã quên một ngày của ngàn năm. Ta sống trong một đời chẳng bình yên.
Tương
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tạ ơn trong giông tố, nhạc và lời Nguyễn Quý Hoài Thương. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được thưa chuyện với quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi đang trình bày đề tài xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21, dựa vào những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chúng tôi mong rằng những nguyên tắc của lời Chúa mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Hai nguyên tắc chúng tôi đã trình bày là: thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ nhưng trân quý nhau và sống cho phúc lợi của nhau. Nguyên tắc thứ hai, dứt khoát khỏi những ràng buộc của thời độc thân để thật sự kết hợp với người phối ngẫu. Hôm nay chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ ba, đó là lánh khỏi cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức. Thưa quý vị, nếu để ý những thay đổi về mặt đạo đức và luân lý trong xã hội ngày nay, chúng ta phải đồng ý rằng nền đạo đức của xã hội loài người đang ngày càng xuống dốc, đến độ có thể nói là phá sản. Các nước Âu Mỹ dẫn đầu về tình trạng đạo đức băng hoại. Nguy cơ đó lan đến các nước Á Châu và hiện nay đang ảnh hưởng sâu đậm trên thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta. Thật ra không chỉ người trẻ mà người lớn tuổi cũng du nhập nếp sống tội lỗi của xã hội ngày nay. Kinh Thánh là lời Chúa được viết ra từ ngàn xưa, nhưng có những nguyên tắc vô cùng thực tế và cần thiết cho con người trong mọi thời đại, nhất là cho thời đại đạo đức suy đồi hiện nay. Theo lời Kinh Thánh dạy, để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, vợ cũng như chồng phải giữ đời sống trong sạch, tránh xa cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức. Vì những cám dỗ đó sẽ đưa chúng ta đến chỗ phạm tội ngoại tình, trong tư tưởng cũng như trong hành động. Giới răn thứ bảy trong 10 giới răn của Đức Chúa Trời truyền dạy như sau: ngươi chớ phạm tội ngoại tình. Chúng ta đang sống trong thời đại mà con người xem thường đạo đức và cổ võ cho tội lỗi, đặc biệt là tội ngoại tình. Không những thế, những người chống nghịch Thiên Chúa còn vinh danh tội lỗi và bắt hại người đạo đức. Trong xã hội như thế, tránh xa cám dỗ để giữ thân thể, tâm trí được trong sạch và giữ cho hôn nhân tốt đẹp bền lâu là điều rất khó. Vì làm như thế là đi ngược dòng đời, là sống ngược lại với những gì xã hội ca tụng, cổ suý, gọi mời. Thật ra, đây là trận chiến tâm linh mà ngày nay con dân của Chúa phải đương đầu. Vì vậy chúng ta cần nhờ sức của Chúa và sống theo lời Chúa dạy mỗi ngày. Trước hết, để xây dựng hôn nhân bền lâu, gia đình vững mạnh, chúng ta cần để ý đến lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu. Phúc âm Ma-thi-ơ ghi lại rằng, sau khi giảng bài giảng trên núi cho đoàn dân đông, Chúa nói về hai căn nhà, làm hình bóng về hai gia đình, với những lời như sau: vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vần đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã xây trên vần đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại xây nhà mình trên cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, thì bị sập và hư hại rất nhiều. Trích Phúc âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 24 đến 27. Tất cả chúng ta, những người có gia đình, đều đang xây nhà. và chúng ta cần biết mình phải xây như thế nào để ngôi nhà của chúng ta được vững bền trước phong ba bão táp của cuộc đời. Chúng ta cần biết lời Chúa dạy để biết cách xây dựng đời sống, hôn nhân và gia đình mình. Lời Chúa dạy được ghi lại cụ thể trong Kinh Thánh. Chúng ta cần học Kinh Thánh để biết Chúa dạy gì và áp dụng những lời đó vào đời sống hàng ngày. Thưa quý vị, đây là cách duy nhất, là bí quyết duy nhất sẽ giúp đời sống, hôn nhân và gia đình chúng ta được đứng vững trước những tấn công ồ ạt của tội lỗi trong thế kỷ 21 này. Đây là lý do hàng tuần chúng tôi chia sẻ với quý vị những nguyên tắc sống của Kinh Thánh để chúng ta áp dụng cho chính mình và gia đình mình. Chúa Giêsu khẳng định rằng, nếu người nào nghe và làm theo lời Chúa dạy, khi gặp thử thách, khó khăn, gia đình người đó sẽ vượt thắng và đứng vững vàng, chứ không sụp đổ vì đã được xây trên đá, tức là đã thực hành lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Trái lại, người nào, gia đình nào không sống theo lời Chúa dạy, khi gặp thử thách, sóng gió, sẽ không đứng nổi nhưng sụp đổ dễ dàng, giống như những ngôi nhà xây trên cát. Sự khác biệt giữa hai ngôi nhà hay hai hôn nhân, hai gia đình này là ở chỗ sống theo lời Chúa hay không sống theo lời Chúa. Vì thế chúng tôi ước mong khi nghe những nguyên tắc Chúa dạy, chúng ta sẽ ghi nhớ và thực hành cho chính mình và gia đình mình. Để khi phong ba bão táp xảy đến, hôn nhân cũng như gia đình chúng ta sẽ đứng vững và không bị tổn hại. Để thấy rõ xã hội ngày nay băng hoại như thế nào, mời quý vị nghe lời sứ đồ Phao-lô mô tả sau đây. Ông viết, hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Trích thư Timôthê thứ nhì chương 3, câu 1 đến câu 5. Thưa quý vị, Kinh Thánh cho biết, trong thời cuối cùng, con người không còn tình nghĩa, nhưng sống ích kỷ. Họ tham tiền, khoe khoang, bội bạc, bất khiết, khó hòa thuận, không tiết độ, vân vân. Có thể nói hoặc nhiều hoặc ít, chúng ta đều đã nhìn thấy hoặc đã kinh nghiệm những điều này. Về mặt đức tin, con người ngày nay chạy theo lạc thú thấp hèn hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Về mặt luân lý và đạo đức, con người trong thời cuối cùng cũng vô cùng bại hoại. Họ đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chim muông, thú vật, loài bò sát, vân vân. Họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay cho đấng tạo hóa. Và chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ. Cả đến đàn bà cũng đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà đốt tình dục lẫn nhau. Đàn ông làm điều tội lỗi với đàn ông, và chính họ phải chịu sự sửa phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình. Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà, chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa. Chúng tôi vừa trích đọc thư Roma chương 1 câu 21 đến 28, và câu 32. Theo lời sứ đồ Phao-lô, con người trong thời cuối cùng chối bỏ Chúa, chống nghịch Chúa, vì thế trở nên tối tăm, tội lỗi và phạm những tội thật là kinh khủng. Một trong những điều chúng ta thấy rõ ràng nhất ngày nay là tội đồng tính luyến ái. Tội này đang lan tràn như một bệnh dịch không thể ngăn ngừa. Điều đáng sợ hơn hết mà Kinh Thánh cảnh báo là người nào muốn sống trong sạch, đạo đức theo lời Chúa dạy sẽ bị bắt hại. Trong một xã hội tội lỗi đen tối như thế, chúng ta phải sống như thế nào? Trước hết chúng ta biết rằng lời Chúa trong Kinh Thánh là hy vọng duy nhất cho xã hội ngày nay. Vì lời Chúa là chân lý. Chân lý của Chúa sẽ soi sáng để chúng ta biết mình phải sống như thế nào, để thật sự được bình an, hạnh phúc. Kinh Thánh dạy rằng, trong buổi sáng thế, Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn loài vạn vật trong vũ trụ này. Cuối cùng Ngài dựng nên con người, và Kinh Thánh ghi như sau. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Trích sách Sáng Thế Ký chương 1, câu 27 và 28. Đức Chúa Trời tạo dựng nên các loài vật có giống đực, giống cái. Và với con người, Ngài dựng nên người nam và người nữ theo ảnh tượng của Ngài, nhưng với những đặc tính khác nhau và trao cho những trách nhiệm khác nhau. Nam và nữ có vị trí, vai trò và trách nhiệm được Chúa phân định rõ ràng. Nhưng ngày nay người ta đang tìm cách xóa nhòa hay làm lẫn lộn hai phái tính mà Chúa đã tạo dựng. Đây là điều nguy hiểm vì nó đi ngược với tự nhiên và chống lại đấng tạo hóa. Vì vậy chúng ta cần dạy cho con em mình biết rõ các em là nam hay nữ. Dạy cho con biết là con trai thì ăn mặc, cư xử, sinh hoạt như thế nào. Con gái thì cần phải phát huy những nữ tính như thế nào. Chúng ta cần dạy từ khi con mới sinh ra, để khi đến trường, các em biết rõ mình là ai và không bị trường học, thầy cô và bạn bè lung lạc. Đây là điều đầu tiên chúng ta cần làm để xây dựng gia đình vững mạnh, trong sạch và tốt đẹp trong thế kỷ đen tối này. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những điều chúng ta cần làm để lánh khỏi cám dỗ tình dục. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Đến nơi trần gian làm người đi hết đắng cay lâm than, Ngài đem nắng ấm đến cho đời làm lòng người phơi phới. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha tội nhân, để cuộc đời mãi mãi là mùa xuân. Ngài đem cứu rỗi đến cho người lòng tràn đầy niềm vui. Tôi năm xưa hoang phí bao nhiêu thời gian, chạy theo những thú vui mau dở dang, để rồi chỉ thấy xót xa và cuộc đời thật nhàm chán. Nhưng Giê-xu đã đến thế gian tìm tôi, thập tự giá xa thân vì tôi. Ngài đem tôi khỏi chốn nô lệ mục tù đầy tăm tối. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu. Thank you. trần gian, làm vơi đi hết đắng cay lầm than. Ngài đem nắng ấm đến cho đời, làm lòng người phơi phới. Yêu là khi tin Chúa thứ tha tội nhân, để cuộc đời mãi mãi là mùa xuân. Ngài đem cứu rỗi đến cho người, lòng tràn đầy niềm vui. Tôi năm xưa hoang phí bao nhiêu thời gian, đuổi theo những thú vui mong dở dang, để rồi chỉ thấy xót xa và cuộc đời thật nhàm chán. Nhưng Giê-xu đã đến thế gian tìm tôi, tại thập tự giá xa thân vì tôi. Ngài đem tôi khỏi chốn nô lệ, ngục tù đầy tăm tối. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu. Yêu là khi Thiên Chúa thứ tha hết tội, cực hình đau đớn Chúa gánh thay rồi. Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời, Ngài vào đời vì quá yêu.
Lê Lộc vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Yêu Là Khi, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Con Người Được Tạo Dựng Cho Cõi Đời Đời do mục sư Nguyễn Văn Hạnh trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, sách Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 26 và câu 27 chép: Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Thưa quý vị, trong hai câu kinh thánh tôi vừa đọc, câu 26 nói đến ba ngôi Đức Chúa Trời thảo kế hoạch tạo dựng loài người và đồng ý đi đến việc tạo dựng loài người theo kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã định. Chúng ta chú ý đến chữ hải ở một động từ thì mệnh lệnh cách. Câu 27 nói đến thành phẩm được tạo dựng nên. Động từ trong câu này ở thì hiện tại hoàn tất. Như vậy con người được tạo thành đã giống như ý định về sự đồng thuận của ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc trong đoạn 2 câu 7 sách Sáng Thế Ký. Đức Chúa Trời bàn lấy bụi đất náng lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết được cách thức mà Đức Chúa Trời thực hiện việc tạo dựng con người và cũng biết được kết cấu nội tại của con người. Hay nói rõ hơn là chúng ta biết được con người được tạo thành bởi ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là bụi đất và vật chất. Yếu tố thứ hai sinh khí từ Đức Chúa Trời để con người có sự sống. Yếu tố thứ ba là hình tượng của Đức Chúa Trời, con người có linh hồn. Vậy con người là một tổng thể vật chất và thần linh của thế giới hữu hình và siêu hình của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta đọc Truyền Đạo đoạn 3 câu 11. Ngài khiến cho sự đời đời ở trong lòng người. Chúng ta đi đến một kết luận, vậy con người được Đức Chúa Trời tạo dựng theo hình ảnh của Ngài để sống cho cõi đời đời. Thưa quý vị, Kinh Thánh cho biết con người phạm tội là do nghe và làm theo lời cám dỗ của ma quỷ. Khi đã phạm tội, có người bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi vườn phước hạnh gọi là vườn Eden, và Đức Chúa Trời giới hạn sự sống của loài người. Truyền đạo đoạn 12 câu 7 chép rằng đất trở về bụi đất, thần linh trở về cùng Đức Chúa Trời và bị ứng hầu trước tòa phán xét của Đấng Christ. Là người ai cũng muốn được sống trường thọ, sống đời đời chẳng bao giờ chết. Khi còn nhỏ học tiểu học, thì nhà trường tập trung học sinh đi đến sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng, mỗi học sinh đều cầm cờ và phải hô to Đức Quốc Trưởng Bảo Đại Vạn Tuế. Vài năm sau, nhà trường tập trung học sinh trong sân vận động này, bấy giờ hô to câu khẩu hiệu Ngô Tổng thống muôn năm. Rồi vài chục năm sau, lúc bị tập trung cải tạo ở trong tù, người ta bắt buộc chúng tôi phải hô to một câu khẩu hiệu khác. Nhưng thưa quý vị, tất cả những người đó đã qua đi. Phải, bản năng của con người là muốn sống lâu, vì chúng ta là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chính chúng ta có hình ảnh của Đức Chúa Trời nên chúng ta được tạo dựng để sống cho cõi đời đời. Thưa quý vị, một ngày nào đó con tim của quý vị mệt mỏi không muốn đập nữa, thì truyền đạo đoạn 12 câu 7 chép, đất trở về bụi đất, thần linh trở về cùng Đức Chúa Trời và bị ứng hầu trước tòa phán xét của Đấng Christ. Ngày đó linh hồn quý vị sẽ đi về đâu? Lời Kinh Thánh chép vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đã ban con một của Ngài là Chúa Giê-xu, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16. Thưa quý vị, điều chắc chắn là quý vị sẽ có một ngày chấm hết cho thể xác trên trần gian này, nhưng đó chưa phải là chấm dứt cho linh hồn của quý vị. Quý vị có đồng ý như vậy không? Lời Kinh Thánh chép ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 1, vả chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta ở dưới đất đổ nát, thì chúng ta có nhà đời đời trên trời bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người ta làm ra. Khi quý vị hiểu rõ cuộc sống không chỉ có ở đây, trên trần gian này, mà nhận ra rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ để chuẩn bị cho cõi đời đời, thì quý vị sẽ bắt đầu một cuộc sống khác hẳn đi. Quý vị sẽ không còn sống ích kỷ nữa, quý vị sẽ không còn sống cho mình nữa, quý vị sẽ không còn buồn giận ai nữa, cho mệt thể xác và mệt con tim. Cuộc đời trên đất này đem đến cho chúng ta nhiều sự lựa chọn. Chính vì sự nhiều sự lựa chọn nên chúng ta bị mệt mỏi, và chính vì nhiều sự lựa chọn nên chúng ta quên đi sự lựa chọn chính yếu, đó là sự lựa chọn để sống cho cõi đời đời. Thưa quý vị, để sống cho cõi đời đời chỉ có hai lựa chọn, thiên đàng hay địa ngục. Sự lựa chọn cho cõi đời đời nằm trong mối tương giao mỗi người với Đức Chúa Trời trong thời gian mà chúng ta sống trên trần gian này. Nếu quý vị học biết được sự yêu thương của Đức Chúa Trời và đáp lại lời kêu gọi của Ngài để sống cho sự yêu thương và sự trông cậy trong con yêu dấu của Ngài, thì quý vị đang được mời đến sự sống trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Khi quý vị bắt đầu sống trong ánh sáng của cõi đời đời, và điều đó sẽ thay đổi cách quý vị quan hệ, thực hiện nhiệm vụ và đối diện với mọi hoàn cảnh đều khác đi. Khi quý vị càng sống gần Đức Chúa Trời, thì mọi sự khác trên đời này sẽ trở nên nhỏ bé, bé nhiều. Khi quý vị sống trong ánh sáng của cõi đời đời, thì những giá trị của quý vị sẽ thay đổi. Quý vị dùng thời gian và tiền bạc cách khôn ngoan hơn, và quý vị chú ý nhiều đến các mối liên hệ và nhân cách thay vì muốn nổi tiếng hay giàu sang. Phao-lô nói, nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là lỗ vậy. Thưa quý vị, nếu thời gian quý vị sống trên trần gian này là tất cả những gì quý vị có trong cuộc đời này, thì tôi đề nghị quý vị hãy bắt đầu tận dụng nó ngay. Quý vị bỏ đi chuyện làm lành lấn dữ, hãy quên đi hậu quả của hành động mình. Quý vị hãy nuông chiều theo cái tôi và bản tính xác thịt của mình đi, vì những hành động của quý vị không còn để được lâu dài đâu. Thưa quý vị, không ai đồng ý để làm như vậy cả, vì ngạn ngữ Việt Nam có câu, trâu chết để da, người ta chết để tiếng. Thưa quý vị, sự chết thể xác không phải là điểm dừng cuối cùng của con người. Vì khi chúng ta đến thăm gia đình có tang chế, chúng ta thường ăn cần hỏi, em ấy, anh ấy, chị ấy, ông cụ ấy, bà cụ ấy đã qua đời khi nào? Chứng tỏ điều chúng ta thừa nhận, sự chết không phải là điểm dừng cuối cùng của con người, mà đó chỉ là một sự chuyển tiếp sang cõi đời đời. Cho nên, sẽ có những hậu quả đời đời ứng với việc quý vị làm trên đất này. Thời điểm duy nhất mà hầu hết mọi người nghĩ về cõi đời đời chính là trong đám tang. Truyền đạo đoạn 7 câu 2 chép rằng, đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc, vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người và người sống để vào lòng. Nhưng những suy nghĩ trong giờ phút tham dự tang chế thường thì nặng tình cảm và có khi còn oán trách đấng sáng tạo nữa. Nhưng sự thật là sống mà phủ nhận sự chết thể xác, cũng như không chấp nhận điều sẽ phải xảy đến, thì điều này là một sự suy nghĩ không lành mạnh. Kinh Thánh nói đến, chỉ có kẻ dại mới sống cả một cuộc đời này trên trần gian mà không chuẩn bị cho cõi đời đời. Luca đoạn 12 câu 20 chép rằng, song Đức Chúa Trời phán cùng người này rằng, hỡi kẻ dại kia, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẽ thuộc về ai? Truyền đạo đoạn 12 câu 1 nhắc nhở, trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi. Và truyền đạo đoạn 12 câu 6 nhắc nhở người lớn tuổi, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi trước khi dây bạc đứt, chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãi ra trên diện. Đức Chúa Trời đã tạo dựng quý vị để sống cho cõi đời đời với Ngài. Quý vị đã có mối liên hệ với Ngài chưa để hưởng được sự sống trong cõi đời đời phước hạnh mà Chúa đang dành cho quý vị? Muốn Phật hết lòng.
Thank you. tan xuống trần chiều bao nhiêu nhân đau.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, theo sự nghiên cứu của tạp chí Life, thì hiện nay trên thế giới còn tất cả 28 hoàng gia. Phần lớn các hoàng gia gần như không có quyền hạn nào đáng kể và không có can dự trực tiếp vào tình hình chính trị trong nước như hoàng gia Anh, hoàng gia Nhật, hoàng gia Bỉ. Nhưng cũng còn vài hoàng gia có quyền lực chính trị rất mạnh như thời phong kiến và cai trị toàn bộ quốc gia như hoàng gia Saudi Arabia, Oman, Kuwait, một số hoàng gia khác như Thái Lan, Malaysia. Mặc dù vua không cai trị quốc gia nhưng được dân chúng tôn sùng và ngưỡng mộ như là vị thần. Các hoàng gia trên thế giới đang dần dần mất đi quyền hành, chỉ còn là những biểu tượng của quá khứ và hiện nay không đem lại điều gì lợi ích thực tiễn cho người dân. Thánh Kinh, thơ Timôthê thứ nhất, chương 6 câu 15 và Khải Huyền, chương 19 câu 16 cho biết Chúa Giê-xu là vị vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta thuộc về hoàng gia bền vững muôn đời của Ngài. Thánh Kinh, thơ Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2 câu 9 và câu 10 chép: Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, vì tế lễ của hoàng gia, một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời, để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài, là đấng đã kêu gọi anh em ra khỏi tối tăm, để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. Trước kia, anh chị em không phải là một dân tộc, nhưng nay là con dân của Đức Chúa Trời. Trước kia anh chị em không nhận được sự thương xót, nhưng nay anh chị em được thương xót. Nếu quý vị muốn trở thành con dân của Đức Chúa Trời ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được làm con dân thiên quốc và được có mối thông công với Cha Thiên Thượng là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Con tạ ơn Chúa
và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thu nguyệt bay hãng, lòng nguyện cầu ơn trên xe chở con, bao bọc con. Ai chờ mong lời Ngài, không lo lắng không nao lòng. Ai chờ mong lời Ngài, không đau thương hay âu sầu.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn xin che chở con, bao bọc con. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con.